17. Tương ưng lực. Kinh 629. Nhị lực. Số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai thứ lực. Những gì là hai? Lực của tư trạch và lực của tu. Thế nào là lực của tư trạch? Thánh đệ tử ở dưới bóng cây, ngồi trong rừng vắng, tư duy như vậy. Đối với ác hành của thân, đời hiện tại này và đời sau chịu báo ác. Nếu ta gây hành vi ác bởi thân, tự ta phải chê trách, khiến cho người khác cũng chê trách. Đại sư của ta cũng chê trách. Các đại đức đồng phạm hạnh của ta cũng chê trách. Ta sẽ bị khiển trách theo pháp. Tiếng ác của ta được đồn khắp. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đọa ác thú, sanh trong địa ngục. Đoạn trừ ác hành của thân có hiện báo và hậu báo như vậy. Tu thiện hành của thân. Cũng như thân làm ác, miệng, ý làm ác cũng nói như vậy. Đó gọi là lực của tư trạch. Thế nào là lực của tu? Tỳ kheo học lực của tư trạch. Thánh đệ tử sau khi thành tựu được lực của tư trạch, tùy thuận mà đạt được lực của tu. Khi có được lực của tu sẽ đầy đủ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 630. Nhị lực. Số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Thánh đệ tử đã học lực của tư trạch đã thành tựu. Tham, nhuế, si hoặc bị tiết chế, hoặc bị dứt sạch. Thánh đệ tử y trên lực của tư trạch, xác lập trên lực của tư trạch như vậy, tùy thuận mà đạt được lực của tu. Khi đã có được lực của tu sẽ đầy đủ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 631. Nhị lực. Số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Cái gì là lực của tu? Đó là bốn niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như bốn niệm xứ, cũng vậy, tu bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo, bốn pháp cú, chỉ quán, cũng nói như vậy. Kinh 632. Tam lực. Số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba thứ lực. Những gì là ba? Đó là lực tính, lực tinh tấn, lực tuệ. Lại có ba lực. Những gì là ba? Đó là lực tính, lực niệm, lực tuệ. Lại có ba lực. Những gì là ba? Đó là lực tính, lực định, lực tuệ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 633. Tam lực. Số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba lực, đó là lực tính, lực tinh tấn, lực tuệ. Như vậy, tỳ kheo phải học như vậy. Ta phải thành tựu lực tín, lực tinh tấn, lực tuệ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 634, Tam Lực, số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba lực, lực tín, lực niệm, lực tuệ. Lực tín là thế nào? Khi thánh đệ tử đã thâm nhập tịnh tín nơi Như Lai, có gốc rễ vững chắc, không có chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn cùng những kẻ đồng pháp nào có thể phá hoại được. Đó gọi là lực tín. Lực tinh tấn là những gì? Đó là bốn chánh đoạn. Lực tuệ là những gì? Là bốn thánh đế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 635, Tứ Lực, số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn lực. Những gì là bốn? Là lực tín, lực tinh tấn, lực niệm, lực tuệ. Lại có bốn lực, lực tín, lực niệm, lực định, lực tuệ. Lại có bốn lực, lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp. Ba lực của những kinh này cũng nói như trên, nhưng chỉ có một vài sai biệt. Lực giác là thế nào? Biết như thật đối với pháp thiện, bất thiện. Biết như thật là có tội, không tội. Đang thân cận, không thân cận. Pháp thấp kém, pháp thắng diệu. Pháp đen, pháp trắng. Pháp có phân biệt, pháp không phân biệt. Pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi. Đó gọi là lực giác. Lực tinh tấn là những gì? Là bốn chánh đoạn như đã nói đầy đủ ở trước. Lực không tội là thế nào? Là thân, miệng, ý không tạo tội. Đó gọi là lực không tội. Lực nhiếp là những gì? Là bốn nhiếp sự. Đó là huệ thí, ái ngữ, hành lợi, đồng lợi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 636, Tứ Nhiếp Sự. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Bố thí tối thắng, đó là pháp thí. Ái ngữ tối thắng là khiến thiện nam tử thích nghe, nói pháp đúng lúc. Hành lợi tối thắng là đối với người không có tính, khiến có tính, xác lập trên tính. Đối với người học giới thì xác lập bằng tịnh giới. Đối với người bỏng sẻn thì bằng bố thí. Đối với người ác trí huệ thì bằng chánh trí mà xác lập. Đồng lợi tối thắng là nếu A-la-hán thì trao cho người quả A-la-hán, A-na-hàm thì trao cho người quả A-na-hàm, Tư-đà-hàm thì trao cho người quả Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng thì trao cho người quả Tu-đà-hoàng, người tịnh giới thì trao người khác bằng tịnh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 637, Nhiếp. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Nếu như có pháp nào để nhiếp thủ đại chúng, thì tất cả đều ở trong bốn nhiếp sự. Hoặc một nhiếp thủ là bố thí, hoặc một nhiếp thủ là ái ngữ, hoặc một nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một nhiếp thủ là đồng lợi. Ở trong thời quá khứ, những pháp nào đã nhiếp thủ đại chúng trong thời quá khứ cũng không ngoài bốn nhiếp sự. Những pháp nào sẽ nhiếp thủ đại chúng trong thời vị lai cũng không ngoài bốn nhiếp sự. Hoặc một pháp nhiếp thủ là bố thí, hoặc một pháp nhiếp thủ là ái ngữ, hoặc một pháp nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một pháp nhiếp thủ là đồng lợi. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: bố thí cùng ái ngữ, hoặc hành vi hành lợi, đồng lợi các hành vi, mỗi tùy chỗ thích hợp, nhờ đây nhiếp thế gian, như xe lăn nhờ gan. Đời không bốn nhiếp sự, quên ơn mẹ nuôi con, cũng không tôn trọng cha, không khiêm tốn phụng sự. Vì có bốn nhiếp sự và tùy thuận pháp này, cho nên có đại sĩ, đức trùm cả thế gian. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 638, Tứ Lực, số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn lực. Những gì là bốn? Đó là lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo nào thành tựu được bốn lực này, tránh xa được năm sự sợ hãi. Những gì là năm? Sợ không sống, sợ tiếng xấu, sợ giữa đám đông, sợ chết, sợ đường dữ. Đó gọi là năm sự sợ hãi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 639, Tứ Lực, số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Thánh đệ tử thành tựu bốn lực này phải học như vậy: ta chẳng sợ không sống. Vì lý do gì mà ta phải sợ không sống? Nếu ai mà tạo hành vi bất tịnh bởi thân, hành vi bất tịnh bởi miệng, hành vi bất tịnh bởi ý, làm các việc tà tham, bất tín, biến nhát, không tinh tấn, mất niệm, không định, ác tuệ, keo lẫn không nhiếp thủ, kẻ đó đáng sợ không sống. Ta có bốn lực, đó là giác lực, tinh tấn lực, vô tội lực, nhiếp lực. Vì đã thành tựu bốn lực này, vậy chẳng nên sợ. Như sợ không sống, cũng vậy, sợ tiếng xấu, sợ ở giữa đám đông, sợ chết, sợ đường ác, cũng nói như trên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 640, Tứ Lực, số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn lực, đó là giác lực, tinh tấn lực, vô tội lực, nhiếp lực. Giác lực là thế nào? Đó là tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, năng thắng tuệ. Đó gọi là giác lực. Tinh tấn lực là thế nào? Xa lìa pháp bất thiện, tư duy bất thiện, pháp đen, tư duy đen, pháp có tội, tư duy có tội, pháp không nên thân cận, tư duy không nên thân cận. Sau khi tránh xa các pháp này rồi, nếu đối với các pháp thiện, tư duy thiện, pháp trắng, tư duy trắng, pháp vô tội, tư duy vô tội, pháp nên thân cận, tư duy nên thân cận. Những pháp như vậy mà tu tập, tăng thượng tinh cần, nỗ lực phương tiện, tham năng, chánh niệm, chánh trí, đó gọi là tinh tấn lực. Vô tội lực, nhiếp lực, như kinh trên đã nói. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 641 Ngũ lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo có năm lực. Những gì là năm? Đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 642 Ngũ lực đương thành tựu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Các tỳ kheo nên học như vậy, ta nên nỗ lực tinh tấn, thành tựu tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 643 Đương tri ngũ lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Tính lực kia nên biết, đó là bốn bất hoại tính. Tinh tấn lực, đó là bốn chánh đoạn. Niệm lực là bốn niệm xứ. Định lực là bốn thiền. Tuệ lực là bốn thánh đế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 644 Đương học ngũ lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Cho nên các tỳ kheo nên học như vậy. Ta nên thành tựu tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 645 Ngũ học lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có năm học lực. Những gì là năm? Tính lực là học lực, tinh tấn lực là học lực, tam lực là học lực, quý lực là học lực, tuệ lực là học lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 646 Đương thành học lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Các tỳ kheo nên học như vậy. Ta nên thành tựu tính lực là học lực, nên thành tựu tinh tấn lực là học lực, nên thành tựu tàm lực là học lực, nên thành tựu quý lực là học lực, nên thành tựu tuệ lực là học lực. Sau khi Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 647 Quảng thuyết học lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Tính lực là học lực, là thế nào? Tỳ kheo khéo thâm nhập tính tâm đối với Như Lai, gốc rễ bền chắc mà các sa môn, bà la môn khác, chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn cùng đồng pháp khác không thể phá hoại. Đó gọi là căn tính. Tinh tấn lực là học lực là thế nào? Là bốn chánh đoạn, như đã nói đầy đủ ở trước. Tam lực là học lực là thế nào? Là hổ thẹn, xấu hổ đối với pháp ác, bất thiện các số phiền não đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo khổ bức bách của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não ở trong đời vị lai. Đó gọi là tàm lực là học lực. Quý lực là học lực là thế nào? Là lấy làm thẹn các điều đáng thẹn, tự thẹn về các pháp ác, bất thiện của các tư duy phiền não sẽ khởi, sẽ phải chịu các quả báo khổ bức bách của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ não ở trong đời vị lai. Đó gọi là quý lực là học lực. Tuệ lực là học lực là thế nào? Thánh đệ tử trụ trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt của thế gian, về sự xuất ly, yểm ly của thánh hiền, về sự bằng quyết trạch mà chân chánh diệt tận khổ. Đó gọi là tuệ lực là học lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 648, đương thành học lực. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Cho nên, các tỳ kheo phải học như vậy. Ta sẽ thành tựu tính lực là học lực, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, tuệ lực là học lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 649, Bạch Pháp. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào đối với pháp thiện mà thay đổi hoặc thối thất hay không trụ lâu, tỳ kheo khác nên dùng năm tứ bạch pháp đến quở trách họ. Những gì là năm? Bảo rằng ông không có tính thâm nhập trong các pháp thiện. Nếu y trên tính thì có thể xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Ông không tinh tấn, không hổ, không thẹn, không tuệ thâm nhập pháp thiện. Nếu y trên tuệ, có thể xa lìa các pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Nếu tỳ kheo nào đối với chánh pháp mà không thay đổi, không thối thất, trụ lâu, tỳ kheo khác nên dùng năm tứ bạch pháp đến chúc mừng. Những gì là năm? Có chánh tính thâm nhập thiện pháp. Nếu y trên tính xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp thiện, có tinh tấn, có tàm, có quý, có tuệ thâm nhập vào pháp thiện. Nếu người nào y cứ vào tuệ xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 650, Bạch Pháp số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào hoàn giới, thối thất giới, tỳ kheo khác nên dùng năm thứ Bạch Pháp đến quở trách. những gì là năm, hoặc tỳ kheo không có tính đối với pháp thiện. Nếu y trên tính, tránh xa pháp bất thiện, tu các pháp thiện, hoặc không có tinh tấn, tàm, quý và tuệ thâm nhập pháp thiện. Nếu y trên tuệ, xa lìa pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Nếu có tỳ kheo suốt đời thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, tỳ kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến an ủi, khuyến khích, như trên đã nói. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 651, Bất Thiện Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào hoặc không muốn sanh ra pháp ác bất thiện, tỳ kheo ấy hãy có tín tâm nơi pháp thiện, hoặc tín bị thối giảm, an trú bất tín lâu dài, và các pháp bất thiện lại sanh, vân vân, cho đến nếu muốn cho các pháp ác bất thiện không còn sanh, tỳ kheo ấy hãy có tinh tấn, tàm, quý, tuệ. Nếu mà tinh tấn, tàm, quý, tuệ lực bị thối giảm, trụ lâu trong ác tuệ, pháp ác bất thiện sẽ sanh ra. Nếu tỳ kheo nào y trên tính, tỳ kheo ấy sẽ xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Người nào y cứ vào tinh tấn, tàm, quý, tuệ, người ấy lìa được pháp ác bất thiện và tu các pháp thiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.